Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan giám định khoa học hình sự Bộ Công an vừa phát hiện hai chất ma túy mới xuất hiện ở Việt Nam chưa có trong danh mục.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tài liệu tuyên truyền về luật an ninh mạng.
2. Mục đích xây dựng luật an ninh mạng. Hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành. Phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh. Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh. Triển khai công tác an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh công tác giám sát, dự báo, ứng phó và diễn tập ứng phó sự cố an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng, hoàn thiện chính sách nghiên cứu, phát triển chiến lược, chia sẻ thông tin về an ninh mạng. Mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà nước ta tham gia ký kết. 3. Nội dung cơ bản của luật an ninh mạng. Luật an ninh mạng gồm 7 chương 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của luật an ninh mạng, quy định đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này, trong đó nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh và ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, luật an ninh mạng đã dành một chương, chương 3, quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa. Phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật bao gồm phòng ngừa xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng, phòng ngừa xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống tấn công mạng, phòng chống khủng bố mạng, phòng chống chiến tranh mạng, phòng ngừa xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, đấu tranh bảo vệ an ninh mạng. Đây là hành lang pháp lý vững chắc để người dân có thể yên tâm buôn bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng. Chương 4 của luật an ninh mạng tập trung quy định về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng một cách đồng bộ, thống nhất từ trung ương tới địa phương, trọng tâm là các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, quy định rõ các nội dung triển khai, hoạt động kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức này. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế cũng là một trong những đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Với các quy định chặt chẽ, sự tham gia đồng bộ của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân, việc sử dụng thông tin để vu khống, làm nhục, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ được xử lý nghiêm minh. Các hoạt động nghiên cứu phát triển an ninh mạng, phát triển công nghệ sản phẩm dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng được quy định chi tiết trong chương này. Hiện nay, dữ liệu của nước ta trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan với mục đích lợi nhuận mà nhà nước chưa có đủ hành lang pháp lý để quản lý, thậm chí là bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật. Để quản lý chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu của nước ta trên không gian mạng, luật an ninh mạng đã quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ. Nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của công tác bảo vệ an ninh mạng. Chương 5 luật an ninh mạng đã quy định đầy đủ các nội dung bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng, xác định lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về an ninh mạng. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân cũng được quy định rõ trong luật an ninh mạng, tập trung vào trách nhiệm của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các bộ ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện đồng bộ các biện pháp được phân công để hướng tới một không gian mạng ít nguy cơ, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Mặc dù được chuẩn bị kỹ lưỡng, được đa số đại biểu Quốc hội tán thành, nhưng do đây là đạo luật có quy định về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý trực tiếp các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng nên vẫn còn có những ý kiến băn khoăn về nội dung luật. Một số đối tượng chống đối đã có hoạt động tuyên truyền xuyên tạc với những luận điệu như chống lại loài người, bịt miệng dân chủ, đàn áp bất đồng chính kiến, tạo rào cản kinh doanh, tăng chi phí cho doanh nghiệp, thêm giấy phép con, lạm quyền, cấm sử dụng Facebook, Google. Đây là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh mạng. Luật an ninh mạng không có những quy định nêu trên, không tạo rào cản, không tăng thủ tục hành chính, không cấp giấy phép con và không cản trở hoạt động bình thường đúng luật của các tổ chức cá nhân.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 Bộ Công an cho biết, Cơ quan Giám định Khoa học Hình sự Bộ Công an vừa phát hiện hai chất ma túy mới chưa có trong danh mục. Trước đó, qua công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an các địa phương đã phát hiện một số loại nghi là ma túy nên gửi giám định. Kết quả giám định tại Viện Khoa học Hình sự và các phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã phát hiện hai chất ma túy mới có tên là N-ethylpentylone trong các mẫu viên nén màu hồng và 5FR, MDMB, PICA trong mẫu thảo mộc khô cắt nhỏ. Theo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, N-ethylpentylone là chất có tác dụng kích thích thần kinh trung ương mạnh, tương tự chất cathinone trong lá khát, một chất ma túy cực độc nằm trong danh mục 1 các chất tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và trong đời sống xã hội. Quy định tại Nghị định số 73 của Chính phủ ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất. Còn 5FR, MDMB, PICA là chất thuộc nhóm cần sa tổng hợp, có tác dụng kích thích và gây ảo giác. Nhiều nước trên thế giới đã có cảnh báo và đã đưa hai chất N-ethylpentylone và 5FR, MDMB, PICA vào danh mục quản lý. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cả hai chất trên đều chưa được đưa quy định trong danh mục các chất ma túy và tiền chất. Theo quy định của Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam, một chất trở thành chất ma túy phải đưa vào danh mục chính phủ quản lý. Trong khi đó, hai chất ma túy mới xuất hiện ở Việt Nam chưa có trong danh mục. Hiện Bộ Công an đã có thông báo tới lực lượng phòng chống ma túy trên toàn quốc về sự xuất hiện của hai chất ma túy mới này để chủ động có biện pháp đấu tranh và phòng ngừa. Đồng thời, Bộ Công an cũng báo cáo các cơ quan chức năng bổ sung hai chất này vào danh mục các chất ma túy do Chính phủ quy định, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở vào việc sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đông, 26 tuổi và Lê Xuân Dũng, 23 tuổi, cùng trú tại xã Đắk La, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông, để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng giữa năm 2017, Dũng gặp và quen biết với bà NTG, trú tại thôn 4, xã Đắk La, huyện Đắk Min, hiện đang cư ngụ tại Trung Quốc. Sau một thời gian, Dũng nghe Đông nói lại rằng bà G đang cần tìm phụ nữ người Việt Nam để bán sang làm vợ cho người Trung Quốc. Nếu đưa được một người sang bán lại cho bà G, sẽ được trả từ 20 đến 25 triệu đồng. Do đang thiếu nợ nhiều người, khi nghe Đông nói vậy, Dũng đã đồng ý cùng Đông tìm phụ nữ để giao cho bà G đưa sang Trung Quốc. Để thực hiện kế hoạch, Dũng lập Facebook có nickname Xuân Tiến và đăng tải nhiều thông tin tuyển nhân viên với mức lương hấp dẫn để lừa gạt các cô gái cần việc làm. Sau khi có người xin việc, Dũng đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để cùng Đông lừa nạn nhân ra biên giới giao cho bà G rồi nhận thù lao. Mỗi lần tìm được người đưa đi, bà G đều chuyển lộ phí đi đường vào tài khoản của Đông. Theo khai nhận của hai đối tượng, từ đầu năm 2018 đến tháng 5 năm 2018, Dũng và Đông đã thực hiện được hai vụ lừa phụ nữ để đưa đi bán. Theo đó, vào tháng 2 2018, Dũng và Đông lừa một thiếu nữ 19 tuổi tên Nhờ, trú tại huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, giao cho bà G đưa sang Trung Quốc và đến nay chưa rõ tin tức. Ngoài ra, Dũng và Đông cũng đã lừa chị H, 33 tuổi, trú tại xã El Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, và chị HD, 24 tuổi, trú tại xã El Khê, huyện Cư Mờ Ga, giao cho bà G đưa sang Trung Quốc. Đến ngày 28 tháng 5, đội 6 phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng lực lượng C45 Bộ Công an giải cứu đưa hai người trở về Đắk Lắk. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai của hai đối tượng và phối hợp với C45 Bộ Công an để mở rộng điều tra vụ án.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, luật pháp đề ra các quy tắc chuẩn mực ứng xử và cách thức xử lý các quan hệ xã hội nhằm tổ chức cho con người thực hiện quyền tự do của mình trong vòng trật tự. Đặc biệt để ngăn không cho con người sử dụng quyền một cách tùy tiện, lộng hành, nguy hiểm với cộng đồng. Vậy nhưng trong cuộc sống hàng ngày đã và đang xảy ra thực trạng người dân không xử sự theo chuẩn mực của pháp luật mà lại sử dụng bạo lực để tự xử lý các mâu thuẫn trong cuộc sống. Vai trò trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng như thế nào? Đề cập rõ hơn về nội dung này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Thực trạng dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn và trách nhiệm của chính quyền của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trong các báo cáo về công tác phòng chống tội phạm gần đây, đều nhận định tội phạm đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt hoạt động của tội phạm ngày càng manh động, trắng trợn. Tình trạng sử dụng bạo lực để tự giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là lớp trẻ, đang tăng lên đáng kể. Trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục các vụ án mà người dân sử dụng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân như cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, thậm chí giết người do va chạm giao thông, do cãi vã xích mích trong cuộc sống thường ngày hoặc do tranh chấp đất đai, ghen tuông, đã để lại hậu quả đau xót cho cả hai phía. Nạn nhân thiệt hại sức khỏe, danh dự, thậm chí mất mạng, còn thủ phạm thì sa vào chốn lao tù. Vì sao có thực trạng này? Từ thực tế hoạt động nghề nghiệp của mình, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng chúng ta đã có hệ thống pháp luật đủ để điều chỉnh hành vi xử sự của mỗi cá nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, xu hướng các cá nhân hành xử với nhau không tuân thủ pháp luật đang có chiều hướng phức tạp, nhất là hành xử của một bộ phận giới trẻ đang thực sự đáng lo ngại. Nó có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân yếu kém, họ xem trọng giá trị vật chất hơn hết.
Và thấy rằng có rất nhiều các cái vụ việc người dân đã tự hành xử theo cái ý của mình và dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Hiện nay đó thì có rất nhiều các cái việc rất là đau lòng và đáng tiếc xảy ra với cái số lượng ngày càng gia tăng. Nếu mà chúng ta nhìn vào góc độ dân đó thì tôi cho rằng nó có rất nhiều các cái nguyên nhân dẫn đến cái sự việc này, đó là sự xem trọng cái giá trị vật chất và cộng thêm nữa đó là sự suy thoái về mặt đạo đức và đã thiếu đi cái nền tảng giáo dục ở trong một số bộ phận của người dân đang dấy cái hồi chuông báo động về cái ý thức thượng tôn pháp luật.
Luật sư Nguyễn Phúc, Văn phòng Luật sư Nhân Nghĩa, Đoàn Luật sư Hà Nội cũng cho rằng hiện nay trong xã hội vẫn còn quan niệm phép vua thua lệ làng và tự cho mình cái quyền hành xử theo bản năng. Bản thân những đối tượng này chưa hình thành được thói quen ứng xử theo chuẩn mực của pháp luật. Vì vậy chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân tốt hơn.
Đáng trách cũng có, đáng thương cũng có. Thế nhưng mà thực tình là cái việc người ta đáng trách nhiều hơn. Người ta không hiểu về pháp luật. Theo ý của tôi là thế này này. Chúng ta phải nên tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân, tầng lớp nhân dân. Người ta hiểu được rõ được pháp luật. Cái phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nó mới càng ngày mới càng được sâu rộng và càng được tốt hơn.
Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật hành chính hình sự Bộ Tư pháp thì cho rằng việc ngày càng nhiều vụ án mà đối tượng, nhất là lớp trẻ, sử dụng vũ lực, hung khí để giải quyết các mâu thuẫn, xung đột không phải do chúng ta thiếu luật và sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, mà nguyên nhân cơ bản hơn là hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của chúng ta còn yếu kém. Chính quyền và các cơ quan có chức năng giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm chưa làm tròn trách nhiệm. Rất nhiều trường hợp chính quyền còn thờ ơ, vô cảm trước sự trình báo của người dân. Từ đó người dân thiếu tin tưởng vào sự can thiệp giải quyết của các cơ quan chính quyền và các cơ quan chức năng, nên họ tìm đến việc dùng mọi cách để bảo vệ mình.
Cái câu chuyện tuyên truyền là muôn thuở, cái gì ta cũng phải nói là trước hết phải tuyên truyền. thì cũng đúng chứ không phải sao. Nhưng mà cái tuyên truyền đó người ta sẽ đối chiếu với cái thực tiễn nó xảy ra, và người ta thấy là cái tuyên truyền của anh không có hiệu quả là do cái bộ máy cai trị, cái bộ máy quản lý hành chính yếu kém, người ta phải tự xử. Là vì người ta không trông chờ vào anh được, mà thậm chí là người ta có bắt được trộm, người ta đưa đến cơ quan chính quyền cái thứ đấy, hôm trước hôm sau lại thấy thả về. Người ta mất lòng tin, cộng với cái quản lý của anh yếu kém, không nhanh nhạy, không kịp thời, không có biện pháp, cho nên người ta phải tự xử. Đấy là nguyên nhân mà tôi cho là nguyên nhân cơ bản.
Theo nhiều chuyên gia pháp lý thì vấn đề mấu chốt vẫn là nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của thủ trưởng công chức, các cơ quan công quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan tư pháp, trong việc kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề từ cuộc sống, cũng như tiếp nhận xử lý thông tin mà người dân phản ánh kiến nghị. Bởi thực tế những vụ án đau lòng từ việc dùng bạo lực để tự xử vừa qua đều có phần thiếu trách nhiệm, thờ ơ của nhân viên và cơ quan chức trách khi không nhạy bén xử lý tin báo của người dân. Vì vậy, chúng ta cần có giải pháp nâng cao năng lực, trình độ cũng như trách nhiệm của người thi hành công vụ để kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở khi nó mới có mầm mống, phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, mỗi công dân hãy tuân thủ pháp luật trước khi đòi xử lý người khác với cách riêng của mình hoặc đòi chính quyền phải thế nọ, phải thế kia để bảo vệ mình.
Trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng, con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ, bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em.
Xuống chợ với em. Á là chàng trai khôi ngô.
Chẳng mua được gì
trong ngực em ái có tiếng ngựa phi. Chẳng nói được gì trong ngực em ấy là như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sau vách núi trở về chiều đã vắng, chia tay lòng còn vấn vương chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy trên con đường mòn núi cao mong chẳng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao bóng chẳng xa mờ, trên con đường mòn núi cao bóng chẳng mờ xa.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Điều 12. Điều kiện xem xét quy định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mở rộng. 1. Điều kiện xem xét quy định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. A. Phù hợp với quy hoạch phát triển khu công nghiệp đã được phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. B. Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuê đất, thuê lại đất, đạt tối thiểu 60%. 2. Điều kiện xem xét quy định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mở rộng. A. Phù hợp với quy hoạch phát triển khu công nghiệp đã được phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. B. Khu công nghiệp đã hình thành trước đó đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60%. C. Khu công nghiệp đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình xử lý nước thải tập trung theo pháp luật về môi trường. 3. Trường hợp khu công nghiệp đã được thành lập và phần mở rộng của khu công nghiệp đó không cùng chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thì điều kiện xem xét quy định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phần mở rộng khu công nghiệp được áp dụng như điều kiện đối với khu công nghiệp mới quy định tại khoản 1 điều này. 4. Trường hợp khu công nghiệp trước đó đã có dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập khu công nghiệp nhưng bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đầu tư và giao cho nhà đầu tư mới, thì dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư mới không phải áp dụng tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp quy định tại điểm B khoản 1 điều này khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư. 5. Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 500 ha trở lên hoặc trước khi triển khai quy hoạch đã xác định có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo từng phân khu công nghiệp hoặc khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị, dịch vụ, khu kinh doanh tập trung khác trong một đề án tổng thể phải lập quy hoạch chung xây dựng trước khi lập quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng. 6. Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 200 ha trở lên hoặc có vị trí cạnh các tuyến quốc lộ, các khu vực quốc phòng, khu bảo tồn di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn sinh thái của vùng và quốc gia, khu điểm du lịch quốc gia nằm trong các đô thị loại 2, loại 1 và loại đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quản lý chuyên ngành và Bộ Quốc phòng đối với khu công nghiệp gần khu vực quốc phòng, về quy hoạch xây dựng khu công nghiệp trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Điều 13. Quyết định thành lập khu công nghiệp mở rộng. 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập khu công nghiệp mở rộng sau khi các văn bản sau được cơ quan có thẩm quyền ban hành. A. Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp. B. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Đối với dự án không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật đầu tư, cấp cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định pháp luật về đầu tư công. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày các văn bản quy định tại khoản 1 điều này được ban hành, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập khu công nghiệp, khu công nghiệp và rộng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản trình của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập khu công nghiệp mở rộng. 3. Quyết định thành lập khu công nghiệp mở rộng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm những nội dung: tên, diện tích, địa điểm khu công nghiệp, chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, phù hợp với nội dung các văn bản quy định tại khoản 1 điều này. 4. Trong trường hợp thay đổi nội dung của các văn bản quy định tại khoản 1 điều này dẫn tới điều chỉnh nội dung quyết định thành lập khu công nghiệp mở rộng thì thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định thành lập khu công nghiệp mở rộng theo trình tự thủ tục tại khoản 2 điều này.
Mục 2. Quy hoạch thành lập khu kinh tế. Điều 14. Quy hoạch phát triển khu kinh tế. 1. Căn cứ chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế. 2. Quy hoạch phát triển khu kinh tế đã được phê duyệt là căn cứ để xem xét việc thành lập, mở rộng khu kinh tế, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ sự phát triển của khu kinh tế. Điều 15. Trình tự quy hoạch thành lập, mở rộng khu kinh tế. 1. Trường hợp khu kinh tế, mở rộng khu kinh tế chưa có trong quy hoạch phát triển khu kinh tế đã được phê duyệt thì phải thực hiện thủ tục bổ sung mới hoặc mở rộng khu kinh tế vào quy hoạch phát triển khu kinh tế theo quy định tại Điều 17, 18 nghị định này. 2. Việc thành lập mở rộng khu kinh tế trong quy hoạch phát triển khu kinh tế đã được phê duyệt thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 21, 22 và 23 nghị định này.
Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hiện có hai kênh truyền hình TN1 và TN2 phủ sóng toàn quốc qua hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 theo tiêu chuẩn HD. Với thế mạnh của một cơ quan truyền thông đa phương tiện, các chương trình truyền hình phát sóng trên kênh TN1, TN2 luôn đáp ứng tiêu chí cập nhật nhanh nhất các thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự. Kênh TN1 với tiêu chí thông tin chính trị tổng hợp với các khung giờ vàng cập nhật về các vấn đề, tin tức, sự kiện mới nhất để truyền tải tới công chúng khán giả. Chương trình Thái Nguyên ngày mới với khung giờ phát sóng 5 giờ 45 phút hàng ngày gửi đến quý vị khán giả thực đơn cho một ngày mới luôn sinh động, hấp dẫn. Chương trình Thời sự Thái Nguyên với hai bản tin. Bản tin Thời sự trưa phát sóng lúc 11 giờ 45 phút hàng ngày, cập nhật nhanh các tin tức, vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bản tin Thời sự tối phát sóng lúc 19 giờ 45 phút, cập nhật nhiều và sâu hơn các tin tức, vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bản tin nhanh lên sóng lúc 15 giờ hàng ngày, cập nhật nhanh nhất những thông tin, sự kiện, vấn đề của đất nước diễn ra trong ngày. Bản tin Thời sự trong nước và quốc tế phát sóng lúc 18 giờ 25 phút hàng ngày với các thông tin được TNTV mua bản quyền trực tiếp từ các hãng thông tấn lớn ở trong nước và quốc tế, giúp quý vị và các bạn có được những thông tin nóng hổi về các vấn đề, sự kiện đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Chương trình Camera Cuộc Sống là bản tin với góc nhìn đa chiều về các vấn đề của cuộc sống, chân thực, gần gũi, đang được phát sóng lúc 18 giờ 45 phút hàng ngày. Cuối ngày và lúc 23 giờ, hãy cùng TNTV cập nhật lại những tin tức, sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong ngày với bản tin cuối ngày. Hãy để TNTV giúp ích cho cuộc sống của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, Báo Công an Nhân dân, tiếngchuông.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.